thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 16 tháng 8 có những nội dung chính sau. Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới VKB đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nhằm bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trên địa bàn thành phố. Là địa phương với thế mạnh là cây chè, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Trì đã và đang có những bước đi đúng đắn, sự bứt phá mạnh mẽ để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên. Sau gần một tháng đưa vào hoạt động, mô hình bể bơi di động từ nguồn xã hội hóa được lắp đặt tại trường trung học cơ sở Cam Xá, thành phố Thái Nguyên đã mang lại những tín hiệu tích cực. Điều này đã giúp các em nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, từ đó giảm thiểu tai nạn do đuối nước gây ra. Chuyên mục giáo dục và đào tạo trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình hỗ trợ kỹ thuật định kỳ lần thứ 5 thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc, chiều 15 tháng 8, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới VKB đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên chủ trì buổi làm việc. Dự án chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên thuộc chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2009-2020. Có 7 công trình được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong đó có 5 công trình được triển khai trong giai đoạn 1, gồm nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, xây dựng trường mầm non Đồng Quang, cải tạo hồ Xương Rồng 2, cải tạo hạ tầng khu dân cư 456 phường Hoàng Văn Thụ và cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trương Vương. Các công trình này theo kế hoạch phải được hoàn thành trong năm 2016. Đến nay, có 2 công trình là cải tạo hạ tầng khu dân cư 456 phường Hoàng Văn Thụ và cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ đã được bàn giao, đưa vào sử dụng và hoàn thành quyết toán. 3 công trình còn lại đều đã đạt được trên 90% khối lượng công việc. Tuy nhiên, có một khó khăn chung đối với cả 3 công trình này là hiện vẫn gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ thi công công trình, ảnh hưởng đến giải ngân nguồn vốn. Ngoài ra, ở từng công trình vẫn còn một số hạn chế về chất lượng cần phải được khắc phục để đảm bảo đúng theo cam kết với VKB. Nếu không kịp thời giải quyết những tồn tại này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án cũng như số vốn được vay, nhất là sẽ khó được giải ngân nguồn vốn 11 triệu USD của năm 2017. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố Thái Nguyên sẽ vào cuộc quyết liệt để chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại hiện nay đối với các công trình. Đồng thời cam kết từ nay đến ngày 10 tháng 9 sẽ giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để các công trình được hoàn thành theo đúng tiến độ.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được 5.700 ha rừng, đạt 102% kế hoạch năm, đảm bảo đúng các quy trình kỹ thuật. Trong đó rừng sản xuất là trên 4.900 ha, rừng phòng hộ đặc dụng là trên 764 ha, các loại cây được trồng chủ yếu là keo, quế, v.v. Trong quá trình chuẩn bị trồng rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn đã thường xuyên có mặt tại cơ sở để đôn đốc tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn cho bà con nhân dân cách xử lý thực bì, quốc hố trồng cây theo đúng quy trình kỹ thuật, đúng mật độ. Nhờ đó, diện tích rừng mới trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt. Cùng với công tác trồng rừng, Chi cục Kiểm lâm cũng đã phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban dân các huyện, thành thị tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, nâng cao ý thức người dân trong chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.
Thời tiết cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 nắng nóng diện rộng kèm mưa rào là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển gây hại cho cây chè. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 60 ha chè bị hại, trong đó có 30 ha chè bị nhiễm bọ cánh tơ, 20 ha bị nhiễm dày xanh và 10 ha chè bị bọ xít muỗi gây hại. Theo đó, dày xanh gây hại búp chè với mật độ trung bình là 2,5%, có nơi cao 10%. Bọ cánh tơ gây hại trên búp với tỷ lệ trung bình là 2,5%, nơi cao là 15%. Bọ xít muỗi gây hại với mật độ trung bình 1%, nơi cao là 10%. Để hạn chế mức thấp nhất sâu bệnh gây hại và đảm bảo năng suất sản lượng chè cho bà con nông dân, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố triển khai đến cán bộ khuyến nông các xã, đặc biệt là các xã nằm trong chỉ giới địa lý chè Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức, tăng cường công tác kiểm tra diễn biến bọ cánh tơ trên các nương chè, nhất là giai đoạn búp nảy mầm đến trước khi hái 7 ngày. Qua đó tuyên truyền hướng dẫn các hộ trồng chè cách phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Đồng thời, trạm khuyến cáo bà con nông dân nếu thấy tỷ lệ búp bị hại từ 5% trở lên thì sử dụng thuốc phòng trừ và có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như Woodcheck 780 VKP, Mizan 10 VKP, Atmai 050 EC để phun phòng trừ dày xanh. Đối với bọ cánh tơ, bà con nông dân có thể dùng các loại thuốc như Confidor 100SL, Sutin 5EC, Dilan 10WG. Trạm khuyến cáo bà con đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ quy định cách ly đủ ngày mới thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm chè. Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa có quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra và xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện gồm các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, trung tâm đăng kiểm phương tiện và các phòng ban chức năng thuộc Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương và Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố, thị xã. Đoàn liên ngành sẽ tổ chức đợt cao điểm kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm quy định về bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô tại các đơn vị là đầu mối cung ứng, kho bãi bốc xếp hàng hóa, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các mỏ, bến cảng. Kiểm tra và xử lý các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng, kích thước thành thùng xe. Cùng với việc kiểm tra xử lý, đoàn liên ngành cũng phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức cho các chủ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ và chủ trương về kiểm soát tải trọng phương tiện. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra trên 40 đơn vị là đầu mối cung ứng hàng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bến cảng, kho bãi bốc xếp hàng hóa và các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 3, quốc lộ 37, quốc lộ 1B. Kế hoạch kiểm tra được chia làm 2 đợt, đợt 1 từ 15 tháng 8 đến 31 tháng 8, đợt 2 bắt đầu triển khai từ tháng 9 đến cuối năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đi trên những con đường liên xóm liên xã ở Phúc Chiều, không khó để nhìn thấy những nương chè xanh bát ngát. Đây là kết quả sau gần 10 năm thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Là địa phương với thế mạnh về cây chè, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Chiều đã có những bước đi đúng đắn, sự bứt phá mạnh mẽ để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên. Và cũng từ đó, xã tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên chọn là một trong 3 xã của tỉnh để xây dựng điểm mô hình nông thôn tiên tiến vào năm 2020. Vậy để thực hiện nhiệm vụ này thì Phúc Chiều sẽ phải làm những gì trong thời gian tới đây?
Chúng tôi xác định rõ từ những cái kết quả đạt được của giai đoạn 2011-2015, chúng tôi sẽ phát triển các mục tiêu, các cái chỉ tiêu cụ thể để đạt được những cái kết quả cao hơn. Từ đó thì chúng tôi cũng đã xác định được là vai trò trách nhiệm nòng cốt là tổ chức đảng. Thế và chính quyền thì triển khai thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật làm sao cho nó chặt chẽ mà đạt hiệu quả cao. Mặt trận Tổ quốc thì tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Đó là lời khẳng định của bà Trịnh Thị Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tiên tiến xã Phúc Chiều. Bà Huệ cũng nhấn mạnh thêm, muốn xây dựng nông thôn tiên tiến, trước hết phải thẳng thắn nhìn lại những kết quả và tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới. Nhìn lại chặng đường 5 năm 2010-2015, thực hiện chương trình nông thôn mới, thấy rõ những đổi thay ở vùng quê nửa đồng nửa núi, có chỉ dẫn địa lý nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương. Điều này đã được chính những người dân làm chè của địa phương khẳng định. Anh Phạm Văn Bản, trưởng xóm Đồng Nội nói.
Qua 5 năm thực hiện cái nông thôn mới, bộ mặt của nông thôn khang trang hơn, điện đường trường trạm đồng bộ. Thời gian trước thì đường đất đi lại rất là khó khăn, phải được sự quan tâm của nhà nước cùng toàn thể nhân dân đóng góp vào xây dựng được những cái đường bê tông, bà con đi sản xuất rồi chợ búa tiêu thụ các cái sản phẩm thuận lợi hơn. Tất cả các xóm bây giờ đều có nhà văn hóa, thu nhập bình quân đầu người của xóm khoảng 40 triệu, thời gian trước chỉ khoảng độ 18-20 triệu.
Còn bà Trần Thị Mười, chủ nhiệm Hợp tác xã Chè Gia Bảo, xóm Lai Thành lại có những chia sẻ khác.
5 năm trước thì không có hợp tác xã, tôi cũng là người sản xuất chè mang ra chợ đen thì bán có thể là khó khăn. 5 năm đổ về đây thì tôi tham gia cái hợp tác xã này, cái sản phẩm tôi bao tiêu cho bà con được đến những nơi mà sản phẩm không bị ra chợ đen thì ổn định giá. Thì tới đây thì tôi cũng cố gắng xây cái thương hiệu cho Phúc Chiều làm nào bền vững để cho bà con được sản xuất được nâng cao.
Năm 2010, Phúc Chiều có xuất phát điểm về kinh tế thấp, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người hàng năm mới đạt 13,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo là 5,3%, công tác giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Sau 5 năm, Phúc Chiều đã xây dựng và phát triển được 11 làng nghề chè truyền thống, 6 tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất chế biến chè, nhiều mô hình chăn nuôi, cây ăn quả cho thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,5%. 15 trên 15 xóm có nhà văn hóa. 100% người dân được sử dụng điện thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bởi vậy, dù không phải là xã điểm của thành phố Thái Nguyên về xây dựng nông thôn mới, nhưng Phúc Trìu lại cán đích sớm, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của thành phố Thái Nguyên vào cuối năm 2014. Ông Long Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Trìu chia sẻ, muốn làm nông thôn mới, trước tiên phải tuyên truyền cho người dân hiểu nông thôn mới là gì và nông thôn mới sẽ đem lại lợi ích gì cho người dân.
Trên cơ sở là các tiêu chí nông thôn mới đã xong. Bây giờ tiến tới là vận động tuyên truyền bà con là nâng cấp những cái tiêu chí lên và đảm bảo được các cái chương trình mô hình điểm. Đối với phương thức vận động thì phân công cho các cái đoàn thể, mỗi một đoàn thể thực hiện một cái nhiệm vụ tuyên truyền của mình. Ví dụ như phụ nữ thì duy trì cái mô hình 503 sạch. Hội cựu chiến binh sẽ đảm bảo các khuôn viên gia đình, cổng ngõ phải có những cái mẫu cổng đẹp của nông dân. Mỗi gia đình đảm nhiệm một mô hình, ví dụ như vườn rau sạch, ao cá đẹp, trang trại chăn nuôi có hiệu quả, không ô nhiễm môi trường.
Đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nhưng để giữ vững danh hiệu còn khó hơn, bởi xây dựng nông thôn mới là công cuộc mang tính dài hơi, đòi hỏi sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Trìu. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Trìu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra một trong những mục tiêu quan trọng là nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Phúc Trìu phát triển nhanh, bền vững. Để hoàn thành mục tiêu này, với thế mạnh về cây chè, Phúc Trìu xác định tiếp tục xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất chè hiện đại, hiệu quả, thực hiện tốt chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo môi trường lành mạnh để hình thành, phát triển kinh tế hợp tác xã và làng nghề chè truyền thống. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, liên doanh, hợp đồng cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm cho người dân và hợp tác xã. Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu chè, tăng cường tập huấn khoa học kỹ thuật tiên tiến, v.v. Thực tế cho thấy, trên tổng số 340 ha chè kinh doanh của xã, đã có tới 80% ha chè được chuyển đổi từ giống chè trung du truyền thống sang giống chè cảnh chất lượng cao. Cùng với đó, việc đầu tư áp dụng các thiết bị máy móc hiện đại như hệ thống giàn tưới phun sương, máy tôn sao chè bằng inox đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè cho bà con. Anh Ngô Viết Thuật, xóm Lai Thành phấn khởi nói.
Từ cái năm mà tôi chuyển đổi chè sang giống mới, hiệu quả rất kỳ là cao. Công lao động cũng bớt đi, cái chất lượng nó hơn hẳn so với chè ta xưa nay. Thế là gia đình nhà tôi là chuyển đổi được 7.000 m², làm là theo quy trình Việt Gáp. Đến nay gia đình nhà tôi là đầu tư giàn tưới tiêu phun sương, tôn inox, nhà xưởng. So với xưa nay thì tôi làm bây giờ nó hiệu quả, so với chè ta là nó hơn hẳn. Ví dụ nhà tôi làm một sào chè ta trồng 15 cân đến bây giờ tôi được 20 cân. Giá bán nhà tôi hiện giờ thấp nhất là từ 200.000 đến 2 triệu đồng một cân.
Ông Trịnh Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phúc Trìu cho biết, đến thời điểm này, xã đã kiện toàn được Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn tiên tiến. Trên nền tảng nông thôn mới đã đạt được, trong tiến trình xây dựng nông thôn tiên tiến, xã sẽ tập trung hoàn thiện, nâng cao một số tiêu chí của nông thôn mới là thu nhập bình quân đầu người, môi trường và hạ tầng kinh tế xã hội, gồm tiêu chí giao thông, thủy lợi. Bên cạnh đó, tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, xã sẽ tập trung đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình như đường trục xã, trường tiểu học, mở rộng quy mô sản xuất, chế biến của các hợp tác xã và làng nghề chè, chuyển đổi 20 ha diện tích đất một lúa sang đất trồng chè, v.v. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn tồn tại của địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn tiên tiến là nguồn vốn đầu tư cho ngân sách còn thấp, trong khi khả năng đóng góp của nhân dân hạn chế. Một số bộ phận nhân dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ hỗ trợ của nhà nước. Số doanh nghiệp trên địa bàn rất ít nên không kêu gọi được đầu tư, hợp tác.
Để thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn tiên tiến trên địa bàn xã Phúc Trìu thì Đảng ủy và chính quyền địa phương có đề ra một số giải pháp. Trước hết tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ cái mục đích, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn tiên tiến là phục vụ cho chính người dân trên địa bàn xã. Thế và để tiếp tục thực hiện đề án đạt được mục tiêu thì địa phương sẽ chọn một số cái mô hình, có thể là số hợp tác xã, đơn vị xóm hoặc là một số gia đình dùng cái cơ chế chính sách hỗ trợ để giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư về đất đai, thiết bị máy móc, nhà xưởng và mua được sản phẩm cho người dân để tránh phụ thuộc vào thị trường quá nhiều. Cái thứ ba nữa là về vấn đề kêu gọi đầu tư, Đảng và chính quyền sẽ có một cái cơ chế mở rộng kêu gọi các cái nhà đầu tư có cái điều kiện vốn để vào đầu tư sản xuất trên địa bàn xã Phước Kiều, giúp phường thực hiện được cái đề án này thuận lợi hơn.
Có thể thấy đối với Phước Kiều, xây dựng nông thôn tiên tiến không chỉ là cơ hội để thay đổi bộ mặt nông thôn của xã, mà còn là cơ hội phát triển thế mạnh cây chè, nâng cao thu nhập cho bà con, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu và giá trị chè Phúc Trì trên thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước. Đây cũng là thách thức lớn đối với địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể với nhân dân. Nhưng với thế mạnh, tiềm năng sẵn có, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Phúc Trì sẽ chắc chắn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về xây dựng nông thôn tiên tiến, để đến năm 2020, cùng với hai xã của tỉnh, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn tiên tiến.
Chuyên mục Giáo dục và đào tạo.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và đào tạo thành phố hôm nay, mời các thầy cô giáo và các em cùng theo dõi chương trình với những nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin phản ánh hoạt động của ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Phần cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Ý nghĩa từ việc xây dựng bể bơi di động từ nguồn xã hội hóa giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 tháng 8 đến 13 tháng 8 2016, tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn giáo dục thể chất cho gần 100 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn thể dục tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Trong 3 ngày tập huấn, các chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã truyền đạt những nội dung cơ bản như triển khai phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu, trọng tài môn bóng rổ, hướng dẫn thực hiện bài thể dục giữa giờ, thể dục buổi sáng trên nền nhạc, một số nội dung quy định của môn thể dục aerobic và thực hiện thảo luận rút kinh nghiệm một số nội dung kế hoạch dạy học, chế độ cho điểm, nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Điểm mới của chương trình tập huấn năm nay là sử dụng âm nhạc thay cho đánh trống trong các bài thể dục giữa giờ và thể dục buổi sáng. Tuy nhiên, việc giảng dạy bộ môn này tại các trường hiện nay còn nhiều khó khăn. Ông Đào Quang Nghĩa, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết.
Khó khăn thứ nhất đây là cái hệ thống sân tập và các nhà đa năng hiện nay là thành phố cũng rất là thiếu về cái vị trí, về cái diện tích tập
đang bị thiếu.
Tuy nhiên thì về góc độ chuyên môn của ngành đã chỉ đạo các nhà trường phải khắc phục và tạo điều kiện tốt nhất để cho các em học sinh có cái vị trí, địa điểm tập luyện để có hiệu quả về giáo dục toàn diện và đặc biệt là các môn thi đấu đạt kết quả cao.
Việc tổ chức tập huấn giáo dục thể chất là một trong những hoạt động thường niên của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên nhằm đánh giá công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy môn giáo dục thể chất của hai bậc tiểu học và trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên. Qua đánh giá, sau 3 ngày tập huấn, các thầy cô giáo đã tiếp thu nhanh, thái độ học tập nghiêm túc và hoàn thành xuất sắc chương trình tập huấn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên cả nước cũng như trong tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng dẫn đến những cái chết thương tâm cho trẻ nhỏ, học sinh, gây tổn thất đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Trước thực trạng trên, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác xã hội hóa trong việc xây dựng bể bơi cho trẻ tại các nhà trường.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Giá nằm trên địa bàn có con sông Cầu chảy qua, lại xa trung tâm thành phố. Mặt khác, hầu hết người dân ở địa phương làm nông nghiệp. Với những đặc điểm đó, trẻ em trên địa bàn phường Cam Giá nói chung và các học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Giá nói riêng đều rất khó được tiếp cận với các lớp học bơi hay các hồ bơi hiện đại an toàn. Vì vậy, ngay sau khi huy động được kinh phí lắp đặt bể bơi di động, ngành giáo dục thành phố đã lắp đặt tại trường trung học cơ sở Cam Giá. Việc lắp đặt bể bơi tại nhà trường đã trở thành một sự kiện lớn đối với cô trò cũng như nhân dân nơi đây. Mặc dù chỉ là bể bơi di động, nhưng cũng đã đáp ứng được nhu cầu học bơi của các em. Từ khi bể bơi đi vào hoạt động, các em học sinh trường trung học cơ sở Cam Giá rất hào hứng với bể bơi mới của trường. Nói về niềm vui được học bơi tại nhà trường, em Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 7A2, trường trung học cơ sở Cam Giá cho biết.
Nhà trường lắp đặt bể bơi này cháu thấy rất thích và cháu sẽ đến đây bơi thường xuyên để tránh tình trạng bị đuối nước.
Ngay sau khi khánh thành bể bơi, nhiều em học sinh đã tham gia đăng ký học bơi. Là trường đầu tiên được thực hiện mô hình hồ bơi di động để có thể giúp các em học sinh hoàn thành được kỹ năng bơi lội cũng như tổ chức sắp xếp bài giảng. Nhà trường đã lên kế hoạch giảng dạy bộ môn bơi ngay trong dịp hè này. Có thể thấy, nhu cầu phát triển bể bơi tại các trường học hiện nay là rất lớn. Mặc dù là thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh, nhưng các trường học bậc tiểu học và trung học cơ sở của thành phố Thái Nguyên lại chưa được trang bị hệ thống bể bơi để dạy môn bơi lội cho các em học sinh. Chính vì vậy mà nhiều gia đình có con nhỏ đã chủ động cho con mình tham gia các lớp học bơi để các em có thể tự bảo vệ mình nếu chẳng may gặp đuối nước. Tuy nhiên, số lượng hồ bơi và chất lượng học tập tại các lớp dạy bơi tại các cơ sở không đảm bảo. Chính vì thế, để tìm cho con em mình địa điểm, lớp học bơi cũng là vấn đề khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Nói về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Hương có con đang theo học tiểu học tại trường tiểu học Trưng Vương cho biết.
Hiện nay tình trạng trẻ nhỏ đuối nước rất nhiều. Trong khi đó các trường tiểu học và trung học ấy lại không có bể bơi. Vì vậy mỗi khi nghỉ hè tôi lại phải cho các cháu đi học bơi ở các bể bơi tư nhân ở trong thành phố. Chính vì vậy nên tôi mong các trường học cũng như thành phố lên đầu tư bể bơi để dạy môn bơi cho các học sinh được học kỹ năng bơi.
Cùng với việc lắp đặt bể bơi di động tại trường trung học cơ sở Cam Giá, trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tham mưu và đề xuất với Ủy ban dân thành phố ưu tiên kinh phí để lắp đặt bể bơi di động tại các nhà trường. Mặt khác, tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa để có thêm nhiều bể bơi di động được lắp đặt tại các nhà trường. Nói về sự cần thiết trong việc triển khai xây dựng hay lắp đặt hệ thống bể bơi di động trong các nhà trường, bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là mô hình bể bơi di động đầu tiên chúng tôi đã hoàn thành tại trường trung học cơ sở Cam Giá với mục đích là nâng cao cái kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng bơi cho học sinh trong nhà trường và tăng cường cái khả năng để học sinh thích ứng với các cái điều kiện tự nhiên và nâng cao cái thể chất cho học sinh, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương huy động sự ủng hộ của các tổ chức, các cá nhân, tập thể cùng với lại ngân sách nhà nước để tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhân rộng cái mô hình bể bơi trong trường học.
Hy vọng rằng trong thời gian tới, với những hiệu quả mà mô hình đem lại, trẻ em của chúng ta sẽ được rèn luyện nhiều hơn, nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, từ đó giảm thiểu tai nạn do đuối nước gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Giáo dục và Đào tạo.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 0208 658 658,
02803 645 658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Bắc Cạn và Bắc Cạn - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816 252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.